Kiếm nghịch thương khung, chương 221, huyết độc quỷ dị 1, góc truyện audio.com, thân ảnh Đặng Vạn Xuyên cũng động giống như một tia chớp lăng không tránh thoát phần thiên nhất kiếm. Người còn đang ở trên không trung, chín đạo kiếm quang xuất hiện đâm về phía huyền thiên. Kim mang cửu kiếm, tốc độ thi triển kim mang cửu kiếm của Đặng Vạn Xuyên nhanh hơn Đặng Thiên Quốc rất nhiều mà uy lực lẫn góc độ đều hoàn mỹ. Chín đạo kiếm quang kim sắc từ những phương hướng khác nhau đồng thời chém về phía huyền thiên. Đối mặt với chín đạo kiếm quang kim sắc của Đặng Vạn Xuyên, huyền thiên biến đổi kiếm chiêu. Nhất kiếm hoành thiên, trong chốc lát cự kiếm hỏa diễm tán loạn, hóa thành hỏa vũ đầy trời. Mỗi một điểm hỏa vũ đều là một thanh tiểu kiếm hỏa diễm, khí thế phô thiên cái địa. Đinh đinh đang keng, một tiếng nổ bạo liệt vang lên bắn ra vô số tia lửa rồi biến mất không thấy đâu. Chín đạo kiếm quang kim sắc cũng hóa thành hư vô, tiếp tuyệt chiêu của ta nhất kiếm kim liên. Đặng Vạn Xuyên hét lớn một tiếng, khóe miệng mỉm cười, hai tay hắn nắm chặt bảo kiếm huyền giai trung phẩm, khí thể cả người bộc phát, kiếm khí tung hoành bốn phương tám hướng. Kiếm trong tay chém ra kiếm quang bắn lên trời. Trong chốc lát kiếm khí bốn phương tám hướng tụ lại, hình thành một thanh tiểu kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu Đặng Vạn Xuyên. Kiếm quang phóng lên trời hoàn thành một đóa hoa màu vàng cực lớn. Nhìn từ trên xuống dưới sẽ thấy một đóa hoa sen cực lớn. Nhất kiếm kim liên, tuyệt chiêu cuối cùng của kim mang thuất sát kiếm, uy lực của nó có thể so sánh với kiếm kỹ huyền giai thường phẩm. Chuyện được copy tại truyện phun Đặng Vạn Xuyên thi triển nhất kiếm kim liên có thể nói là cả tuyệt chiêu đáy hòm của mình cũng đã thi triển ra, hắn muốn huyền thiên phải chết. Kiếm mang cùng kiếm khí tạo thành một đóa hoa sen màu vàng rực rỡ, xoay tròn trong chốc lát rồi bắn ra vô số kiếm khí về phía huyền thiên. Vẽ hưa vẽ vườn, huyền thiên hừ lạnh một tiếng, đùi phải đạp mạnh xuống đất cả người giống như lò xo phóng lên trời, nghênh đón vô số kiếm khí do đóa hoa sen màu vàng bắn ra. Đóa hoa sen màu vàng bắn ra vô số kiếm khí, hình thành một cái lồng màu vàng, lấy Đặng Vạn Xuyên là trung tâm. Nếu huyền thiên trực tiếp công kích Đặng Vạn Xuyên thì trước tiên phải phá vỡ đã cái lồng khí phòng ngự màu vàng này. Cho dù có phá được thì có cái lồng khí ngăn cản, Đặng Vạn Xuyên cũng có thể nhanh chóng tránh né, mà huyền thiên lại đi vào phạm vi công kích của Đặng Vạn Xuyên. Đã là tuyệt chiêu bảo mệnh, uy lực tương nhiên không phải chuyện đùa. Huyền thiên chủ động xuất kích không để cho Đặng Vạn Xuyên có cơ hội ra tay trước. Huyền thiên có thể chất cường đại kiếm khí đánh lên thân thể hắn như là gãi ngứa không hề gây trở ngại. Thấy huyền thiên trực tiếp phóng tới gần, sắc mặt Đặng Vạn Xuyên hơi kinh ngạc. Bởi vì phá giải nhất kiếm kim liên này thì trực tiếp công kích là biện pháp hữu hiệu nhất. Nếu không chỉ có trốn tránh, nhưng thần sắc Đặng Vạn Xuyên lại thêm phần khinh thường nói. Đóa hoa sen này chính là tu vi cả đời lão phu biến hóa thành. Tiên thiên chân khí vô cùng hùng hậu, vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Nếu muốn cường ngạnh phá, quả thực là muốn tìm chết. Giết, đang nói chuyện kiếm thế Đặng Vạn Xuyên khẽ động, tốc độ quay tròn của đóa hoa sen kia lập tức tăng lên gấp 10 lần đồng thời vô số kiếm khí bắn về phía huyền thiên. Mà ngay cả kiếm quang cũng một đạo tiếp một đạo đánh tới. Trong nháy mắt huyền thiên đón nhận hơn 10 đạo kiếm quang. Những, góc truyện audio.com, đại kiếm quang kia vừa rời khỏi đóa hoa sen liền hóa thành một đóa hoa sen nhỏ, không ngừng xoay tròn. Đóa hoa sen nhỏ mới hình thành này tự nhiên có được lực công kích vô cùng khủng bố. Hơn 10 đạo kiếm quang màu vàng, hóa thành hơn 10 đóa hoa sen nhỏ bay về phía huyền thiên. Trong hư không truyền đến những tiếng xé gió liên tiếp, không khí giống như bị những đóa hoa sen nhỏ này cắt vỡ. Kiếm khí như cuồng phong, bắn về phía huyền thiên. Hừ, huyền thiên không hề sợ hãi, hừ lạnh một tiếng quát. Hỏa phá thương thiên phá cho ta. Lời vừa dứt, hai tay huyền thiên cầm trọng nhạc kiếm lăng không chém xuống một đạo kiếm quang hỏa diễm dài đến mấy trăm mét. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng vô hình nhưng lại rất cường đại từ trong cơ thể huyền thiên bộc phát không ngừng khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Kiếm ý nhị giai, a hát, Đặng Vạn Xuyên hét lên một tiếng thất kinh, trong nháy mắt hắn đã bị ảo giác của kiếm ý nhị giai công kích. Trong hư không đóa hoa sen liên hệ chặt chẽ với Đặng Vạn Xuyên bởi vì hắn bị dọa cho kinh sợ mà tiên thiên chân khí cung cấp cho đóa hoa sen bị gián đoạn. Đóa hoa sen nhanh chóng thu nhỏ lại. Mà kiếm quang hỏa diễm dưới sự gia trì của kiếm ý cấp 2 uy lực tăng lên mấy thành. Một kiếm đánh xuống chém hết thảy một thứ thành hai nửa. Hư không phá, kiếm khí phá, kiếm quang biến thành một đóa hoa sen nhỏ cũng phá. Trong nháy mắt toàn bộ sự vật trong hư không đều bị hủy diệt. Dưới một kiếm của huyền thiên tất cả mọi thứ đều biến thành hư vô. Trong nháy mắt trọng nhạc kiếm chém lên đóa hoa sen trên không trung. Hỏa phá thương thiên, mặc dù đóa hoa sen kia là tu vi cả đời của Đặng Vạn Xuyên ngưng tụ mà thành nhưng giờ phút này Đặng Vạn Xuyên đang chịu ảnh hưởng của kiếm ý cấp 2. tiên thiên chân khí trong cơ thể tán loạn, đóa hoa sen bị một chiêu hỏa phá thương thiên của Huyền Thiên đánh tan nát. Rác, một tiếng nổ lớn vang lên, đóa hoa sen bị chém thành hai nửa, hóa thành hai đạo chân khí chui vào trong cơ thể Đặng Vạn Xuyên. Cùng lúc đó Đặng Vạn Xuyên hét lên một tiếng thê thảm, lảo đảo lùi về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn lại như bị trọng kích bị chấn bay về phía sau mấy chục thước. Thân thể Đặng Vạn Xuyên bay về sau hơn 10 mét rồi mới ngã trên mặt đất. Phốc, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt Đặng Vạn Xuyên hiện lên vẻ không tin, gian nan chỉ vào Huyền Thiên nói. Ngươi mới chỉ có tu vi tiên thiên tam trọng vậy mà đã có thể lĩnh ngộ được kiếm ý nhị giai. Điều này sao có thể? Đặng Vạn Xuyên đã là cao thủ tiên thiên lục trọng nhưng còn chưa ngộ ra kiếm ý. Mà Huyền Thiên mới chỉ có tu vi tiên thiên tam trọng, không chỉ lĩnh ngộ được kiếm ý mà cường độ kiếm ý còn đạt đến nhị giai. Để đánh chết Đặng Vạn Xuyên, Huyền Thiên phải bộc lộ ra kiếm ý nhị giai. Đây là con át chủ bài mà hắn để dành cho những thời điểm mấu chốt mới đem ra dùng. Còn về phần Tử Nghiên đứng ở một bên nhìn Huyền Thiên đánh nhau, tâm tư nàng đơn thuần, có biết được bí mật của hắn cũng không sao. Lão thất phu, chịu chết đi. Huyền Thiên bước lên một bước nhanh chóng đến bên cạnh Đặng Vạn Xuyên, trọng nhạc kiếm cầm trong tay chém ra một đạo kiếm quang chói sáng. Một kiếm này nếu đánh trúng sẽ chém Đặng Vạn Xuyên thành hai đoạn. Đối mặt với một kích tất sát của Huyền Thiên, ánh mắt Đặng Vạn Xuyên lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn giơ tay lên, trong tay cầm một phù chỉ đỏ như máu. Không tốt, Đặng Vạn Xuyên thấy cái. gocchuyenaudio.com, chết ngay trước mắt vậy mà không hề sợ hãi. Trong lòng Huyền Thiên thầm biết không ổn, thân thể lập tức đình chỉ, lùi lại phía sau. Cách chương.